địa giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc cứng chắc trong thân, thủy giới cũng chẳng nghĩ rằng ta hay vì thân làm việc nhóm họp, quả giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc tiêu hóa thức ăn uống trong thân, không giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm hơi thở ta vào, không giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc rỗng thân trong thân, thức giới cũng không nghĩ rằng ta hay thành tựu mầm danh sắc thân này, thân giới cũng không nghĩ rằng ta từ các duyên này mà sanh. Tuy nhiên khi có các duyên này thì thân liền được sanh, địa giới kia cũng chẳng phải là ngã, chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải mạng, chẳng phải sanh, chẳng phải nhu đồng, tức là tạo vật, chẳng phải tác giả, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải hoàng môn, chẳng phải tự tại, chẳng phải ngã sở, cũng chẳng phải những cái khác. Như thế, cho đến thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thiết giới, cũng không phải là ngã, chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải mạng, chẳng phải sanh, chẳng phải nhu đồng, tạo vật, chẳng phải tác giả, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải hoàng môn, chẳng phải tự tại, chẳng phải ngã sở, cũng chẳng phải những cái khác. Đó. Thì đoạn này quý vị mới thấy đứng về từng phần của lục giới mà nhìn thì địa, thủy, hỏa, phong, không, thức thì địa giới thì nó không có nghĩ rằng nó là cái chất cứng để mà làm gì, để cứng chắc ở trong thân, ta hay làm việc cứng chắc trong thân. Thủy giới cũng không nghĩ rằng ta hay làm việc tụ nhóm họp trong thân. Thì như vậy mỗi cái nó tùy duyên mà họp, chứ nó không có nghĩ nó có bổn phận làm cái gì hết, phải không? Thì như vậy tất cả nó đều không nghĩ nó có bổn phận làm cái gì hết, thì nó là cái gì? Thì thủy là thủy, quả thì quả, địa địa, thủy là thủy, quả quả, phong là phong, nó không là cái gì hết, phải không? Mà tùy duyên là trong đó nó biến động, nó chuyển biến vậy thôi, chứ nó không có cái, nghĩa là cái nào phải có trách nhiệm gì, nó không có tự thấy nó có trách nhiệm gì hết. Thì như vậy thì khi nó hợp lại thì làm gì mà trong đó lại nói có là ngã sở, là gì, phải không? Cái gì tự nó không có cái nghĩ làm cái gì hết mà. Mà bây giờ khi tự hỏi được cái mình chấp nó là ngã sở, là gì gì đủ thứ chấp, thì cái đó, cái chấp đó là tại ai? Tại mê lầm, chứ sự thật nó có chấp đó. Phải nó có nghĩ nó làm cái gì vậy? Nó là người nam, nó là người nữ, nó làm gì đó, thì chừng đó nói ở tại nó như vậy. Cái này thì chẳng qua đất nước gió lửa rồi không rồi thích nó hợp lại, rồi tự hợp lại đủ rồi thì nó biến ra những cái hiện tượng thế nào đó, giờ người ta chấp vào đó mà phân biệt thế này thế kia, cái tự nó đâu có, tự nó đâu có nói nó làm cái gì, phải không? Thì như vậy tất cả cái gì đó là cái chấp của người ta bày ra chứ không phải tự nó. Hiểu như vậy thì thấy thấu đáo cái lý nhân duyên rồi, thì chúng ta không có chấp là cái gì thì hết, chẳng qua là tạm đặt với nhau để mà dùng mà nói thôi. Đặt ra người ấy là nam, người kia là nữ, đây là của mình, kia là của người gì gì đó, là tạm đặt ra, chứ còn bản chất của đó thì đâu có, đâu có là cái gì, phải không? Ở trên đất nước cho lửa nó có tính là cái gì đó, nhưng mà đủ hết những cái đó rồi, hội tụ đầy đủ thì nó là nó hiện ra những cái hiện tượng gì đó tùy theo cái duyên. Thì những hiện tượng đó chẳng qua là cái tướng tùy duyên thôi, rồi người ta đặt tên là thế này là thế kia thế nọ đó, người ta đặt chứ nào phải tự những cái bản chất nó sẵn, nó đã đặt sẵn, nó không đặt sẵn mà bây giờ có là tại mình đặt, chứ đâu phải là cái bản chất nó như vậy, phải không? Mà đó là mình đặt, là mình tạm thời đặt chứ đâu phải là thiệt. Cái bản chất nó như vậy thì nó là như vậy thôi, chứ nó đâu có cái gì mà là mình đặt thế này thế kia, đó là cái chuyện của mình chứ không phải chuyện của nó. Do đó cho nên nói được cái lý nhân duyên thì rõ ràng các pháp nó không có là cái gì hết, nó tự nó như vậy, rồi duyên hội đủ duyên thì nó hiện ra hình tướng này kia tùy theo cái duyên, mà tất cả cái hình tướng nó hợp đó rồi người ta mới tự liệu mà đặt tên nó là cái thứ này thứ nọ thứ kia, mà khi đặt rồi chúng ta chấp vào đó rồi nó sanh ra bao nhiêu thứ chuyện, chứ bản chất cái pháp này nó không có cái gì hết. Cứ như giờ gõ thì gõ thôi, gõ người ta không nghĩ nó làm cái bàn, thấy không? Là người ta làm tròn tròn, đặt nó cái bàn nó bằng tròn đó. Thì như vậy cái bàn tròn là tự nó hay là tự ai? Tự mình làm rồi mình đặt tên thế thôi, thấy không? Bây giờ bàn tròn này nó tháo ra cái người ta cưa lại, ta làm cái gì đó, nếu cưa thành bốn góc thì lại bằng vuông, phải không? Thì như vậy cũng mình đặt thôi, nó là nó chứ nó không có nghĩ đặt là cái gì. Thì nó tóm lại các pháp ở giữa này, nó là nó, rồi theo duyên tụ hội, rồi nó biến chuyển thành cái hình dáng gì thì tùy đó mà thành đặt. Chứ nó không có một cái thể thật, cái thể nào mà có hình có tướng đều không phải là cái thể thật hết, phải không? Không phải cái thể thật mà mình chấp nó là thật, đó là mê. Mê từ cái chấp là thật, còn nếu không chấp thật thì hết mê. Đơn giản vậy thôi, biết nhân duyên thì biết nó không thật, biết không thật tức là hết mê, còn thấy nó thật là mê. Thì như vậy sở dĩ ở đây mình nói về lý nhân duyên để cho chúng ta thấy không có một cái, mà không có một cái thì đâu có ngã. Mà không có một cái thì không có ngã, mà lỡ không có một cái cho nên rồi nó không phải thiệt. Mình đặt cái gì là tạm nói một phần một khía cạnh chứ nó không có cái thiệt. Bởi không có cái thiệt thì đừng chấp nó, mà không chấp nó thì tức là hết mê. Mê thì chấp, hết mê thì đâu có chấp. Đó là cái phần căn bản của cái phần nội nhân duyên ngoại nhân duyên này. Thôi tiếp mình hết. Nghĩ thế nào là vô minh? Đối với lục giới này khởi tưởng một hợp, tưởng bền chắc, tưởng chẳng hoại, tưởng an lạc, tưởng chúng sanh, mạng, dưỡng dục, thủy thu, nhân, nhu đồng, tác giả, ngã, ngã sở vân vân, và các thứ không biết hết, đây là vô minh. Vì có vô minh, đối với các cảnh giới khởi tham sân si, đối các cảnh giới khởi tham sân si, đây là vô minh duyên hành. Đối với các việc hay liễu việc, gọi đó là thức. Cùng thức đồng sanh, tứ thủ uẩn, đây là danh sắc. Y danh sắc có các tăng, gọi là lục nhập. Ba pháp hòa hợp, gọi đó là xúc. Lãnh thọ cảm giác xúc chạm, gọi là thọ. Đối thọ tham đắm, gọi là ái. Tăng trưởng ái ấy, gọi là thủ. Từ thủ mà sanh, hay sanh nghiệp, gọi là hữu. Quẩn từ nhân chia sanh ra, gọi là sanh. Sanh rồi quẩn thành thục, gọi là lão. Lão rồi quẩn diệt hoại, gọi là tử. Khi lâm chung, bên trong đủ tham trước và nhiệt não, gọi là sầu. Từ sầu mà sanh các lời than thở, gọi là tháng. Năm thức thân thọ khổ, gọi là khổ. Tác ý ý thức thọ các khổ, gọi là ưu. Đủ những cái như thế và tùy phiền não, gọi là não. Đây là định nghĩa vô minh. Thế nào là vô minh hay là luôn cả 12 nhân duyên? Đây giải nghĩa vô minh thế này. Vô minh là đối với lục giới này khởi tưởng một. Lục giới tức là địa thủy hỏa phong không thức, sáu giới đó đó. Tức là sáu cái phần nó hợp lại mà tưởng là một. Sáu cái hợp mà tưởng là một thì tưởng nó đúng hay sai? Đó, tưởng như vậy đó là vô minh đó. Cho nên thân này mình tưởng là một là vô minh chưa? Đó là vô minh rồi đó. Rồi, tưởng một hợp tức là sáu cái nó hợp lại mà tưởng có một cái cá thể cố định á, là một hợp. Một hợp tức là một cá thể, tức là một cái thể riêng nhất định, thì cái đó gọi là tưởng một hợp.